mình không đọc sách tổ đi, mình niệm Phật
À.
không vô mà nghe một vị thầy nói một vài câu nó vô
Dạ.
tâm mình, hay là nghe cái người thế gian mà người ta nói cái tà kiến vô liền tin, tại vì
Dạ.
không có đọc sách tổ thì nó sẽ bị cái này, có nghĩa là bao nhiêu cái thứ tà đó nó vô là mình phân vân, tại vì anh không có gần chư tổ. Thì khi mà tâm đó mà tu không có chánh niệm rồi đó, cái gì vô cũng cũng suy nghĩ cũng bối rối. Còn gần chư tổ đó thì cái niềm tin Tây phương nó chắc nịch, ai mà phá được. Mà không đọc sách tổ niềm tin làm sao có, đó là chữ hiếu thấy được chứ không phải là lý thuyết đâu. Không đọc sách tổ đó mà người ta nói cái gì sai nghe dám tin lắm rồi. Ví dụ ta nói Tây phương trong tâm chứ làm gì có Tây phương dám nó lay động á, nguy hiểm lắm á. Không đọc là đi đường tà luôn á, không đọc là không đi Tây phương được đâu. Mặc dù là không biết mình công phu cỡ nào, nếu mà gắn cái tư tưởng của chư tổ đó là mình sẽ là khước. Cái đó là kim chỉ nam, là giống như mình ngày hôm nay được về là nhờ nhờ sách các ngài, chứ có các ngài sanh được. Đây sách chư tổ quý quá, quý chịu không nổi, lỗi lạc không mà. Tổ thứ 10, tổ thứ 12 hay vô cùng mà, lời lẽ gì mà hay quá. Thành ra là mình học như vậy thì mình mới hiểu được rồi. Khi mà tâm mình nó yếu đuối thì mình thấy mình nghe lên tinh thần. Các vị bây giờ không chịu nghe nhiều, không chịu học thì nói cái gì là nó vô, nên là mất tính tâm, đâu có đủ niềm tin. Chị Hiếu nói mình đi trong đêm không có ánh sáng thì u đầu bể trán rồi. Bây giờ mình phải có nơi nương tựa, cũng như con người của mình đâu có nương tựa tiền được, mình cũng đâu có nương tựa bác sĩ được, mình sẽ bối rối, mình sẽ sợ hãi. Khi mình bệnh là mình sẽ xuống tinh thần. Bây giờ mình chưa có bệnh mà ta nói mình bệnh, mình cũng bệnh luôn, đừng tưởng tinh thần nó ghê lắm. Mà nếu mình có Đức Di Đà rồi, mình hỏi mình, khi mà đã nhớ được Ngài, đã thương được Ngài, hỏi nó, còn sợ không? Hỏi nó. Nếu mà cái tâm nó nói hết sợ là đúng rồi đó. Hỏi nó còn lo, còn giận, còn hờn không? Hỏi nó. Tại vì có Đức Di Đà vô, nhưng nó xóa cái giận luôn á. Nó xóa nhiều thứ lắm. Nó đổi hết cái tâm tư con người à. Hỏi nó có sợ không? Nó sẽ trả lời hình như hơi yên ổn mà vui. Nó sẽ trả lời cho mình đó. Thì có Đức Di Đà là như vậy đó. Còn nếu mà niệm cái miệng mà hỏi nó còn sợ là chưa được. Niệm như vậy là nguy hiểm, là đi trong đêm vẫn đi một mình. Tại sao? Giống như mình ở ở, ở ngoài biển vậy đó. Mình không có cái phao thì mình phải tìm cách. Khi mình đã tìm cách là tại vì mình mất phao rồi. Còn khi mà mình có chiếc thuyền nó chở thì không tìm cách gì hết đó. Bởi vì cái tâm mà khi nó còn tìm cách là nó còn suy nghĩ, nó còn lo âu là đã mất Phật rồi. Khi mà nương tựa Phật nó sẽ không lo, nó không sợ. Hỏi nó có sợ không? Nếu mà niệm rõ ràng phân minh thì nó sẽ biết. Vậy chị Hiếu nói, ở trong giấc mơ mà có Phật cũng yên nó chứ đừng nói. Ở trong giấc mơ mà có Phật cũng bình yên. Thì lúc tỉnh này cũng như mơ vậy. Mà hỏi nó nếu mà nó còn lo đó là sai rồi. Hỏi nó còn sợ không? Nó có yên ổn không? Nó có thấy an toàn không? Nếu mà nó thấy an toàn là đúng rồi đó. Tại vì Phật trong lòng thì nó sẽ được hết tất cả những thứ này. Thì cái đó là bài giảng của mình giảng rồi. Bây giờ hỏi cái tâm để có biết cái người đó hiểu được cái bài giảng chứ công phu như thế nào. Nếu mà còn sợ đó, niệm chưa tới rồi. Niệm một cái miệng thì nó không tới được đâu, phải dùng cái tâm. Khi nó không sợ nữa đó, thì bắt đầu là yên ổn đó, thì nó có những điềm lành giống như bệnh nó sẽ hết. Đó là những cái dấu hiệu mà cảm ứng được Ngài rồi. Sự thật là vi diệu. Phật pháp là vi diệu lợi hại. tâm đó. Chứ Hiếu nói mà sợ không? Nếu mà sợ thì sai rồi. Còn suy nghĩ lung tung không? Nếu mà không có Phật là nó sợ liền nè. Bây giờ nó không có Phật là nó suy nghĩ nè. Nó khống chế, nó sắp đặt cuộc sống, nó suy tư, nó ưu tư và nó tự trách. Sao mà mình tu tệ quá? Cái đó là mất Phật rồi. Mới tự trách. Bởi vì nói rất dễ đánh mất ngài mà. Trường Hiếu nói khi nào mà thấy sợ hay là còn chứng tỏ là đã mất được Phật rồi. Nhìn cái đó để biết. Lúc nào cũng thấy yên ổn là chưa mất, vẫn còn tốt lắm. Mà mình cũng vậy á. Mình mất một cái là tâm bất an liền á. Mình tự trách, mình lo lắng, mình sợ hãi trong đường sanh tử liền á. Mất Phật là giống như đứa bé thơ ở ngoài chợ rồi không có ai nương tựa. Có bị bắt cóc, bị người ta hãm hại, đói, lạnh, tối, ngủ không có chỗ ngủ. Cái chết hiện tiền. Mất Phật là vậy đó. Giống như đứa bé thơ. Bây giờ cầm đống tiền trong tay nương tựa không được. Bác sĩ giỏi cũng không dám tin. Chỉ trị tới lúc là thôi chứ đâu có trị hoài được. Bây giờ tiền mà giàu có bạc triệu, bạc tỷ cũng đâu giải quyết được. Mà bây giờ người thân đông hết cái thế gian này, thương mến mình cũng không giúp được. Người giống như bây giờ mẹ chẳng hiểu có gì, chẳng hiểu đâu giúp được. Phật thôi. Mình đâu có guarantee được. Mình đâu có power đó. Mình chỉ an ủi giúp đỡ tinh thần, kêu niệm Phật mà có Phật vô khác liền. Cái đó là mình đã nhìn thấy được. Mà cái đó trong tim mình nghiệm ứng từng giây từng phút, chứ đâu phải, chứ phải đợi tới lúc nào đâu. Mình nghiệm ngay bây giờ nè. Mình có lo không? Mình có sợ đường sanh tử không? Là mình có ôm chân Phật được không? Là mình, cái tâm của mình nắm được ngài rồi, giống như ôm chân, nắm áo gì đó, như hết sợ. Bây giờ động đất xuống không sợ, thí dụ vậy, cái đó là đúng, tu đúng rồi đó. Mà bây giờ làm sao mà giữ nó được? Sao giữ cái này? Thì mình dặn là khi nào yếu quá, không giữ được Phật thì niệm Quán Âm, cầu Đức Quán Âm giúp cho giữ được Phật. Đó là như vậy. Khi nào mà không đủ sức rồi Bồ Tát gia hộ cho con để con niệm Phật. Tại vì ngày Quán Âm này nhanh lắm, thì thành ra mình có hai vị. Mình có hai vị, có nhiều khi mình đuối quá mình không niệm được Phật thì mình cầu Bồ Tát. Để Bồ Tát giúp cho mình niệm Phật chứ không phải mình niệm Bồ Tát. Tại vì ngài linh thiêng lắm, ngài sẽ tới. Ngài an ủi gia trì để cho mình đủ sức mình niệm Phật. Rồi Trần Hiếu nói là khi nào không niệm được á, đầu tiên là nghe pháp và đọc kinh sẽ lên tinh thần, mà không phải đọc lâu đâu. Đọc tới chừng nào tâm vững là liền niệm Phật. Tại vì khi mà nó đuối cái tâm á, pháp vô nó mới lấy lại được. Không phải dùng tiếng Phật hiệu mà lấy nổi đâu. Pháp vô nó lấy tinh thần lên liền. Cái tâm nó đuối, nó không niệm được. Thì lúc đó mình phải nhờ pháp, nhờ lời của Phật, của Tát. Bởi vì cái đó là khai thị. Cái đó là khai thị đó. Giúp đỡ tinh thần đó. Khi mà nghe nó lên tinh thần liền. Chứ không phải nói vậy là lấy pháp nghe cả ngày thì hết bản sanh luôn. Nghe một chút thôi. Nghe một chút thôi. Nghe vừa đủ sức thôi rồi tắt đi rồi niệm. Mà Trần Hiếu nói tiếc từng giây từng phút đó, thời gian đâu còn nhiều. Cho nên mà nó duyên đời nó ập tới, ai mà đỡ nổi, ai mà đoán được. Mà nó không phải là già hay trẻ đâu. Cái bà người Ý kế nhà chị Hiếu là thân với cô Dù Tâm lắm á. Khỏe lắm luôn á. Hôm qua bà tới bà nói tự nhiên tôi chóng mặt, tôi đi tôi muốn té. Đi khám bác sĩ đường lên 400. Nói gì chị Hiếu hỏi vậy, đường trung bình là bây giờ bà nói cỡ 100 mà. Mà của bà nó lên tới 400. Bây giờ đi phải chống gậy. Mà khi tinh thần suy sụp mình thấy biết liền á, giống như tử thần nó sắp kế cận. Cái sự tươi trẻ, cái sự vui vẻ hồn nhiên nó không còn nữa, mà cái sự tiều tụy mà đối diện với một cái bóng đen, đối diện với một bóng đen đó, chứ không phải thường, một cái sự tối tăm của tương lai. Mà cái tướng đi cũng đổi, cái gương mặt thì thấy xuống sắc, mà chưa có gì chơi mới. Ông bác sĩ chỉ nói là đường lên 400 thôi mà nó thay đổi vậy rồi. Rồi bây giờ phải cầm cây gậy rồi. Còn lúc trước là đeo mắt kiếng đen lái xe, 83 tuổi đó, khỏe vậy đó. Khỏe hơn cô Dù Tâm luôn. Đeo mắt kiếng đen lái xe. Lái xe nhớ là người trẻ. Còn hôm qua chị Hiếu nhìn chị Hiếu nó cuộc đời rõ ràng là vô thường. nhìn thấy mình sợ hãi, mình nói của vô tâm cổ cũng nghe luôn, giống như trái cây nó chín trên cành, nó rụng ngày nào ai mà biết, không có đoán được đâu, nó sẽ rụng đó, còn chưa nói tới bão tố, nhiều thứ để rụng lắm, biết được đâu mà đỡ. Ra là phải lo niệm Phật, buông xả đi, mình lo tu chứ. Bây giờ mình đã đủ căn lành rồi, mình được nghe pháp rồi, mình hiểu được nhiều vậy rồi, mình dụng công rồi, mình có sách chư tổ nữa, một kho tàng vậy mình còn muốn gì nữa. Sướng quá, đã được vậy còn được cái nhà nó tròn, nó bình yên, được cái bàn thờ, ôi giời ơi sao sướng sướng dữ vậy, không biết nữa. Có cái chỗ dụng công, có chánh điện cho mình tu, ăn mặc ở không lo, vậy thôi. Ba thứ đó mà không có lo nữa, không có bệnh, có cái áo mặc lên mình có bị lạnh, vậy rồi vô hạ thủ thôi. Nãy giờ mình được hết rồi, mình over nhưng mà được hết. Có bonus chồng nữa. Hôm qua chị Hiếu nghe ngài nói mình, người ở trong nhân gian tưởng sướng, mà mấy người cõi trời nói trời, cái người làm người nó cực khổ quá, vì sao nó chịu nổi. Ở sanh cõi trời thì nhìn thấy cái người mà ở trong nhân gian quá khổ, mạng thì ngắn mà thân thể gì mà bệnh, mà thức ăn thức uống đâu có sẵn đâu, đi cái đi cõi trời đâu có đâu, cõi trời muốn nó tới mà, muốn là nó hiện ra mà, đâu cần đi làm. Và mà tuổi thọ cõi trời nó dài vô lượng. Ê, cái người cõi trời nhìn cái người mình á thì thấy chán, mà mình mà người cõi người á thì nhìn con dê chó con gà thì chán, còn con dê con chó nó nhìn con dòi á thì nó chán. Ngày đi chơi ra thì con dê nó nhìn nó chê chờ cái thân dồi gì mà dơ, nó mình sướng, mình làm súc sanh sướng, mà cái người mình nhìn con dê thì mình chê nó, còn cái người trời nhìn mình thì chê. Bởi ngài nói cái người mà biết mình khổ đó thì cầu sanh Tây Phương vạn con trâu kéo lại không được. Mà sự thật bây giờ chị Hiếu thấy mình khổ rồi, tại chị Hiếu thấy cái thân này nó già rồi, chị Hiếu thấy được rồi. Là người khổ, bữa nào đó nó chóng mặt nhức đầu cái đêm như nhà thương là có bệnh, nó sẽ tới đó. Đâu có phải nó vậy hoài, có lúc nào đó nó đi nó nghiêng ngửa nó té nó muốn chóng mặt là đó là đã tới rồi. Còn lúc trước đó một năm chị Hiếu bị khó thở, chị Hiếu biết tại sao thì bây giờ mới biết đó là tăng xong. Bây giờ uống thuốc tăng xong thì nó hết. Thì may mà tăng xong đó, chứ khó thở nhiều khi đó là ung thư, nó cũng khó thở vậy. Nhiều khi khó thở giống như bà người Ý, bà hơi choáng váng đem vô một cái máu đó, đường ở trong máu lên tới 400, mà bà nói bình thường của ta có 100 mà mình lên tới 400 đi. Tất cả thức ăn bác sĩ phải kiểm soát. Bây giờ không ăn ngọt được, mà cái người Ý ăn bánh ngọt quá. Bây giờ bà nói bây giờ bác sĩ bất cứ thức ăn gì của mình cũng phải ghi xuống giấy cho bác sĩ coi. Mà tinh thần nó suy sụp trước cơ thể. Chẳng lẽ mình khuyên bà bây giờ bà nhớ Chúa đi. Sao? Đạo của bà thì đâu có Đức Di Đà, có Đức Chúa thì bà phải nhớ Ngài. Nhưng mà không, chưa, để hôm nào mà gặp dịp Chúa sẽ khuyên bà. Chứ bây giờ thấy tinh thần bà suy sụp, bà thấy thần chết tới rồi. Tại vì 84 tuổi rồi. Ghê ha, được tới. Nhưng mà có Đức Di Đà thì sẽ không sợ, bởi vì mình phải luyện. Mình không luyện bây giờ không kịp đâu. Mình phải luyện, tới luyện tới thành mình không bệnh luôn. Chỉ nói đơn giản thôi, mình nương tựa ai? Để coi cái tâm mình. Mình đi trong cái sự nguy hiểm, mình nương tựa ai? Cái thân này rất nguy hiểm, rất đơn giản, mình nương tựa ai? Không phải là niệm Phật nha, tại vì nói hai chữ niệm Phật người ta không hiểu. Không có nói niệm Phật mà nói nương tựa ai. Mình có chỗ nương tựa không? Mà nương tựa để mình đừng có sợ, mình đừng có ưu tư lo lắng, mình có cái sức mạnh rất là lớn. Nương tựa Phật. Mình kêu niệm Phật thì người ta chống, giống như là mê tín vậy. Còn mình kêu bây giờ cái sức mạnh tâm rất quan trọng. Người mà có cái sức mạnh tâm linh thì cái tâm nó sẽ yên ổn, mà sức mạnh tâm linh chỉ có Đức Di Đà mới đem tới được. Bà có Phật, có bà khỏe không? Có tâm bà không mệt không? Có sợ không? Có thấy là bối rối không? Có Phật vô là nó yên. Đó là như vậy mà. Nương tựa Phật. mình nương tựa Đức Di Đà từ cái tâm sơ khởi đó cho tới về Tây Phương cũng là nương tựa Đức Di Đà, để làm gì? Về Tây Phương rồi để thân cận Phật mà. Đúng là cái ý này. Tâm ý của Phật muốn mình nương tựa Phật khi mà Đức Bổn Sư không còn ở thế gian. Thì muốn mình đi nương tựa Đức Di Đà. Từ từ trong tâm mình nương tựa ra mà. Giống người con nương tựa người mẹ là trong kinh văn mà. Bởi vì nói niệm Phật thì không hiểu. Nói như vậy thì sẽ biết. Mà nương tựa cho tới không sợ hãi mà thấy vui, cái đó mà là đúng. Còn nói cái miệng nương tựa mà tâm vẫn còn sợ, vẫn còn tính kế thì là sai rồi. Nương tựa gì đâu, tại vì mình còn tính kế có nghĩa là tự mình quyết định để tu tự lực hết rồi. Còn còn cái này là mình có Phật rồi, không tính nữa, xong. Mình khỏe rồi, mình yên ổn rồi, mình có chỗ dựa rồi. Cái đó là người vãng sanh mà. Bên ta không sợ hãi. Tâm người ta định tĩnh, vui vẻ, an lành ra đi mà. Tại người ta có chỗ nương tựa, có thế lực rất lớn để dựa. Cái này là chân lý tu, chiếu thấy chứ không phải trong cái lý thuyết. Khi nào mà mình nhớ thương Phật, mình thấy mình yên ổn, mình không sợ sanh tử, không sợ tai nạn. Cái đó là trong tâm chân lý thấy ra chứ không phải lý thuyết. Động đất đó là nương tựa nè. Mà hết động đất rồi thì không có nương tựa được. Tại vì sanh tử không có thiết. Thì cho nên phải dụng công. Dụng công cho tới lúc nào mình thấy được. Mình mất ngày sự thật là như đứa đã thơ lạc lõng gì. Không thể mất ngày được đâu. Đây là tính nguyện trì danh mà. Cái này mới là tâm tư, phải không anh chị? Đó phải là nói hai chữ niệm Phật mà hiểu được. Cái này không nói tới hai chữ niệm Phật. Hiểu được cái tâm chỉ mà phải đi sâu vào lời tổ lâu rồi mới tu đi rồi mới biết. Cái sự gia trì, cái sự bình yên nó lạ lùng. Khi mình nhớ thương xong nó lạ dữ gì. Mà khi mình niệm rõ tới mức rồi trời nó sung sướng. Cái này không phải là thường mà phải niệm tới nhíp các căn thì mới vô đó được. Niệm tới từng thứ 8, thứ 9 thì mới vô đó được. Niệm tới các căn thanh tịnh. Mà mình nghĩ mình dòm là coi, ủa sao phiền não nó đi đâu, mà bao nhiêu giận, bao nhiêu hờn, tham sân si, sao như nó không còn nữa. Mà mình thấy người nào mình cũng thấy thương hết trơn á, bồ đề tâm nó lại phát ra. Mà cái sự bình yên này làm sao mà có được, đương nhiên là nhờ Ngài rồi. Không có Ngài làm sao mà có cái sự bình yên này. Đương nhiên là nhờ nguyện của Ngài thì mình sẽ thấy Ngài cái nguyện bàn bạc khắp mọi nơi. Đâu phải là văn tự đâu. Ánh sáng của Ngài chiếu khắp muôn nơi, mình niệm mình thấy mình đẹp ra rõ ràng nó như vậy mà. Đó là mình đã tiếp, mình đã nhận được ánh sáng đó, mình biết được cái nguyện đó bàn bạc. Ở trong lòng mình đã thấy được luôn đó chứ không phải là lý thuyết nữa. Mà cái sự bình yên không sợ hãi là những cái mầm mống đầu tiên khi mình đi Tây Phương là này. Không lo, không sợ, không tính kế, yên rồi, khỏe rồi. Chỉ là sợ mất công phu thôi. Chứ không sợ gì nữa trơn, sợ mất công phu nó mất cái này luôn. Mất công phu là mất tất cả mà. Thành ra là ngày đêm cố gắng tu sao mà không thu nguyện tiền, cười hoài luôn. Khi có Phật hỏi nó vui không, nó nói liền á. Sao nó bình yên lạ lùng. Nó không lo, nó không tính nữa. Đã vậy thì còn học nhân quả báo ứng nữa. Nếu nó còn không lo hơn nữa. Học luôn nhân quả báo ứng thì nó hết lo luôn. Mà khi nó còn lo, rõ ràng là chưa có nương tựa được. Bởi vì không có giảng niệm Phật. Nếu mà nói hai chữ niệm Phật là người ta sẽ không hiểu được đâu. Người ta sẽ rớt. Phải hiểu được tâm chỉ, phải biết được tâm tư. Xong rồi bắt đầu mới khai triển được. Mới biết cách tu, mới biết cách niệm Phật được. Còn mấy cái niệm mà cái miệng nó thiệt sự là khổ. Rồi không tin được, thấy Tây Phương còn xa. Trong khi nương tựa trong sát na đã tới. Trong sát na là đã tới rồi, đã không sợ hãi rồi. Mà cứ nói là Tây Phương còn xa. Không nương tựa được, tại vì cái này là tâm. Thành ra là đi lạc đường rồi, bắt đầu mới nói tu không có dễ. Sự thật ra trong gan tấc là đã thương nhớ tới nơi rồi. Động đất có mấy giây là đã nương tựa rồi. Cần gì mà người xa dữ vậy, nhưng mà có vấn đề là có lúc nào cũng nương tựa được, cái này mới là khó. Cái này mà, cái này mới là không đơn giản. Nhưng bây giờ đó mình mà nhớ Ngài đó, nương tựa Ngài là thấy yên ổn, từ đó mà tu thôi. Bây giờ mình chỉ nói là mình đứa bé thơ nè, bây giờ mình nương tựa ai, nương tựa cái gì để yên ổn. để không sợ hãi trên đường sanh tử nữa, là vậy thôi. Còn cách thức các thứ là từ đây mà ra, bao nhiêu thứ là từ chỗ mình bình yên, mình không sợ nữa rồi, hoạn nạn tới mình đều có các ngài rồi, thì từ đây ra mình phát huy. Mà ở trong đây nó tự phát huy chứ không cần mình đâu. Tham sân si nó tự nó giảm, giận hờn thì nó không giận nữa, nó tha thứ hết. Từ đây nó phát huy, bởi ở trong tiếng Phật hiệu nó có muôn ngàn công đức mà. Đó là trong đó tâm tư đó đã như vậy. Bởi vì mình giống như mình có chỗ nương tựa rồi thì tự nhiên mình thương người ta hơn, mình không tranh giành với người ta nữa. Cái này nó tự nhiên chứ đâu phải mình muốn đâu. Bởi vì từ đó mà sanh muôn pháp lành, là tại vì con có cha rồi, con có nơi nương tựa, lấy trái tim mà ra mà. Tại vì mình không hiểu được hai chữ niệm Phật cho nên mình làm nó rối beng. Mình không hiểu được hai cái danh từ niệm Phật, mình có thể lấy cái niệm 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 vậy, thành ra là nó không giống mà nó rối beng mình đó. Giải không ra đó, tại vì cái này. Tại vì anh có tưởng Tịnh Tông là niệm A Di Đà Phật là lấy cái niệm niệm vậy biết. Tịnh Tông là nương tựa Phật. Nương tựa tới không sợ hãi, tới vững vàng vô cùng luôn. 2004, 2011, 2014 không giải được cái này. Tại vì tôi chưa tới, giảng không ra đâu. Giảng chưa ra được cái này đâu. Tại vì cái này mình đã thấy được. Cả trong giấc mơ nữa. Mà mình niệm Phật thì không sợ. Hôm bữa chị Hiếu nằm mơ thấy con mèo đó. Con chó chứ, con chó con. Nó bị bốn con chó rượt. Bốn con chó kia nó lớn quá. Mà nó rượt con chó con này. Chạy chạy, chưa hiểu niệm quán thêm Bồ Tát cho con chó con nói niệm. Mà trong lòng nói, nếu mình có một chút nghi ngờ thì nó sẽ bị cắn. Tại bốn con chó bự này nó mạnh, nó nhặn quá. Làm sao mà có thể chạy thoát được? Không có lý nào mà con chó con này chạy thoát được. Chưa hiểu niệm nói, nếu mà mình đủ đức tin thì nó không bắt được. Sự thật ở trong giấc mơ nó không bắt được con chó con đâu. Mà niệm quán thế âm là cho đức tin đầy đủ mới được. Ở trong giấc mơ như hiểu vậy đó. Mà khi mà niệm tới lúc rồi đó, chưa hiểu niệm mà khi mà còn nhớ giấc mơ mà trong tâm con còn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là niệm dữ dội lắm á. Thì trong giấc mơ mà chỉ đủ niềm tin nó không bắt được. Chắc chắn là nó không bắt được, tại mình niệm kiểu này mà. Đức dậy chân hiếu mới nói, phải có đức tin ở trong tiếng Phật hiệu. Không phải thường đâu, nếu niệm mà không tin ta vãng sanh là không được đâu, là sẽ rớt. Niệm mà không tin ta cảm ứng, ta không tin Phật hiện ra đón ta là chuyện sẽ rớt hết tất cả thôi. Nếu mà mình không có đủ niềm tin là mình chết. Nhưng mà Tịnh Tông mình đã thất truyền cho nên là mình không hiểu được. Ta tưởng Tịnh Tông là niệm A Di Đà Phật đơn thuần là chứ ta không biết nó là một sự nương tựa bình yên một cách lạ lùng mà mình sẽ thấy tha lực, mình sẽ thấy là cái nguyện cái ánh sáng của Phật là nó rõ ràng bắt được, chứ không phải là lời lý thuyết mà nó đưa trong tâm mình là thử thật là yên ổn. Bởi vì ở trong 48 nguyện, Bồ Tát nào mà nghe danh hiệu ta sẽ được bao nhiêu thứ là nó vậy đó. Cái lợi ích nó lớn vậy đó. Tại vì Ngài là 48 nguyện quá lớn. Ánh sáng Ngài quá vi diệu, nguyện của Ngài quá mạnh. Mà Ngài đã không nhập Niết Bàn nữa. Thế mà hay. Ngài không nhập Niết Bàn này cứ vậy đó. Nhưng mà mình tu mình sẽ bắt được cái đó. Còn nếu mà mình không biết tu, bắt không ra đâu. Mình niệm Phật vẫn còn sợ. Còn sợ thì làm sao mình biết thế cũng được. Niệm Phật mà vẫn còn tính kế làm sao để sinh tồn là chết. Không tin rồi. Mất niềm tin rồi. Tại vì mất niềm tin thì mình sẽ tu tự lực, mình sẽ kiếm cách để cho mình bảo vệ mình. Tính kế là tại vì mình kiếm cách bảo vệ mình. Còn khi có Phật rồi là mình yên. Không cần lo nữa. Nó khỏe, nó thở phào, giống như ngàn cân nó buông xuống, không lo nữa. Có Phật lo rồi. Mấy cái câu này thường nói không? Có Phật lo rồi không? Sự thật mà người nói được câu này không phải người thường đâu. Thì ai cũng nói mà Phật lo mà. Phật lo cho mình, Phật gia hộ cho mình. Nói vậy thôi chứ trong tâm vẫn lo à. Lo cho mình, vẫn tu tự lực à. Không đứng vững được mà khi mà động đất tới là chạy trốn. Dù miệng niệm A Di Đà Phật vẫn phải chạy tại vì mình tu tự lực, không có tha lực. Khi có tha lực là không cần chạy nữa. có tin và phải có sự thực hành, phải có thâm nhập, phải nội tâm, phải thật chứ không phải giả được, không phải gạt mình, tự mình gạt mình được. Mình phải niệm tới mức nào đó mình thương nhớ, mình ôm ấp được rồi mình mới thấy được, mình mới xác nhận được là mình không sợ nữa, mình yên ổn rồi, mình không lo nữa. Còn mấy thì mình vẫn còn lo, vẫn còn lo thì đâu có kết quả gì. Thì giống như là 2001 chỉ hiểu niệm Phật nhiều giờ thôi. Còn trước 2001, 1997 thì một ngày hiểu niệm 300 chàng mà. Cũng là niệm Phật nhiều giờ mà vẫn lo. 300 chàng là 5 giờ sáng niệm tới 10 giờ tối đó. Đâu có phải dễ đâu. Không tiếp khách, không nói chuyện với ai hết. Mà niệm nhanh. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm 6 chữ nữa. Ui, niệm nhanh mà lẹo lưỡi luôn. Tới một thời gian là nó kêu là nó điên đảo cái tâm. Nó stress quá. Lợi ích thì không thấy, mà thấy không biết mình đi được bao nhiêu lâu nữa mình sẽ cục. Tại cái này nó sức người không làm được. Không làm gì được, thành ra là nguy hiểm. Mà trong tâm không nương tựa được. Cái đó mà động đất xuống một cái là đi luôn hồi thì niệm cái kiểu đó. Tại vì nó sợ, trong tâm nó sợ, nó lo. Sao cảm ứng được. Bụng chuyện là mình nghi ngờ mình không đủ công phu, vọng tưởng quá nhiều. Cái nghi sanh ra thì sao mình sanh đây, biết mình sanh được không? Mình nghi ngờ không à, biết Phật có tới không, mình loạn tưởng quá. Mình tuy niệm nhiều giờ mà tâm mình rất loạn. Người công đức mình không đủ, tội mình nhiều, cứ nghi ngồi rớt luôn. Rồi tự trách, thí dụ vậy. Còn cái kia đó là Ngài không thể bỏ con được. Con đã có Ngài rồi, Ngài không thể nào mà không hiện ra. Nó là vậy. Ngài không thể nào mà không hiện ra, mà con nương tựa Ngài quá thật, con rất bình yên. Nó là thấy rất rõ nhiều thứ, mà nó là sự thật lành rành ở trong tâm, chứ không phải là một lý thuyết hay là một cái sự hiểu, sự suy luận của bộ não đâu. Nó là một cái sự yên tĩnh của nội tâm, bình yên vô cùng, tại vì có Phật. Nếu mà tiếng Phật hiệu phân minh, không sợ nữa, vững vàng, yên ổn vậy đó, thì như vậy là tiếng đi, cứ vậy mà tu. Sự thật ra đó, ai cũng có tín nguyện hết, nhưng mà tín nguyện bằng lý thuyết, nó đi sâu vào nội tâm. Cái đó nội tâm nó vững vàng, nó lâu rồi nó mới hiểu được. Chứ tín nguyện không có ở đâu có tu chi. Đương nhiên là có, nhưng mà nó là ở bề mặt bên ngoài. Theo cái văn tự của Phật, văn kinh của Phật và lời của chư tổ quý thầy, thì nó vô tâm mình tin được thế giới đó, mình muốn về thế giới đó. Giống như mình tin Bồ Tát vậy đó, mà cái chiều sâu trong nội tâm nó chưa có, cho nên mình chưa đưa được cái sự bình yên, sự yên ổn. Niềm tin nó vẫn còn thấy nguy hiểm. Cứ như niệm Quán Âm mà không biết có sự thật được như nguyện hay không. Vậy đó, có đức tin Quán Âm mới niệm. Nhưng mà đức tin đó, cái cách niệm nó chưa đưa tới là chắc chắn Bồ Tát sẽ gia trị. Cái đó chưa phải là tin sâu thôi, nhưng mà tin. Mà không phải tin sâu. Còn nếu mà niệm như vậy mà Bồ Tát không cứu nữa là không có lẽ đó. Cũng như nói là chắc chắn Phật tới tiếp con, và cái niềm tin đó kìa. Phật không thế nào không hiện ra. Ngài tới trễ một chút là con sẽ giống như trách vậy, sao mà để con chờ dữ vậy. Cái đó là người vãng sanh đó, tại cái niềm tin nó tới mức rồi. Còn bây giờ niệm mà còn nghi ngờ con nghiệp chướng quá không biết được không, thì như vậy là rớt hết. Hoặc là còn sợ hãi, hoặc là còn lo ra, hoặc là còn tính kế. Cái đó không phải là chân tính đâu. Bây giờ mình phải làm cách nào, phải có ban trợ niệm, phải mời quý thầy nào mà thứ giữ lại mới được. Thì cái đó là rớt hết tất cả. Cái đó là chưa đủ tin, chưa đủ niềm tin Phật, chưa dám nghĩ Ngài đủ sức, phải nhờ cái trợ duyên khác giúp nữa mới được. Giống như vậy thì không phải. Còn cái kia là chắc chắn Ngài hiện ra. Tại sao? Tại tim của con thương Ngài tới mức nào đó rồi. Thì khi mà thương tới mức thì là cái niềm tin nó mới đủ. Mà muốn biết là hỏi mình có sợ không? Có còn lo sanh tử không? Có còn sợ sanh tử tới không? Có yên ổn chưa? Tâm tư có yên tĩnh không? Có thanh tịnh chưa? Thì cái đó là coi có vui không? Có thấy phiền não không? Có thấy tham sân si không? Phải hỏi nó. Nhưng mà tiếng Phật hiểu rõ ràng là nó sẽ trả lời liền vậy đó. Cái này là đường đi tới giải thoát rồi, hỏi làm gì? Đương nhiên nó đủ hết rồi. Cái đó câu trả lời trong tim á. Tự mình hỏi rồi tự mình biết chứ không cần phải giống như là mình gạt mình trả lời vậy đó. Cái câu trả lời nó chắc nịch vậy mà. Chứ không phải mình lý lẽ để trả lời mình an ủi mình đâu. Mà nó thiệt, giống như không sợ rồi, nó không sợ thiệt chứ không. Đó là tại vì có Ngài rồi. Cái mấy cái này thì lấy nó để coi. Chứ nếu mà nói không có tính nguyện thì không ai không có, không có đâu có ai tu. Nhưng mà cái chữ của kinh văn là tinh sâu nguyện thiết. Có cái này, chữ sâu như thiết này á, hai việc chính phẩm sen. Nó đưa tới sự vãng sanh chắc chắn hay là không. Bởi vì nó có tính nguyện, tinh sâu nguyện thiết thì muôn tu muôn người về. Mà tính nguyện chưa vững thì nguy hiểm. Chứ không phải là không có. Bởi vì người ta đặt câu hỏi là có hay không là nó cạn lắm. Tại ai cũng có chứ, nhưng mà có xấu hay không thì nó mới là vấn đề. Đó, thì cái người ung thư á, mà nắm được vấn đề thì sẽ không sợ. Thì cái người ung thư dễ hiểu bài này lắm. Còn người thường vốn, người ta đâu có sợ đâu, người ta phước báo đầy đủ, mà sư bệnh mà, thành ra người ta hiểu không nổi. Cái người ung thư là cái người rất là sợ hãi, mà mình niệm Phật tới không sợ, sẽ hiểu được rất nhiều. Cái người trong hoạn nạn á, mà không thấy hoạn nạn là nó đe dọa mình. Đó là nương tựa Phật được rồi. Rồi Chân Hiếu có nói, người đã nương tựa Phật á, thì họ không dám mất Phật. Tại vì họ mất Phật rồi họ sẽ bơ vơ, họ sẽ rất nguy hiểm, cho nên họ không cho phép họ gián đoạn. Họ không có chấp nhận nổi với cái trạng thái gián đoạn, cái sự tu hành đâu. Cũng như là đang yên ổn mới bị rớt xuống vậy đó, nếu mà mất tiếng Phật á. Rớt xuống chỗ lo âu tính toán, chết rồi, bệnh kiểu này không biết làm sao. Bác sĩ nó nói vậy mình còn bao nhiêu ngày, cái đó là rớt xuống rồi đó. Không chấp nhận như vậy, phải niệm lại để lấy tinh thần lại, thì đó là như vậy. Có nghĩa là tự cái người đó không cho phép mình mất công phu, cái này do tính nguyện mà đưa theo thực hành, cái lời giảng của tổ mà. Không thể chấp nhận được, tại không có thể đủ cái sức để mà bỏ tiếng Phật xuống được. Bỏ xuống là chết, bỏ xuống là bao nhiêu cái sự rối bời nó sẽ tới. Suy sụp tinh thần như mọi thường rồi, mà khi mà lấy lên rồi nụ cười còn có, chứ đừng có tưởng khác. Thân này sắp hoại nhưng mà nụ cười vẫn có. Không mọi thường đâu, cái này hay lắm, bởi nó là tâm linh mà. Mà nói về nương tựa Phật, chứ không đừng nói niệm Phật, nói niệm Phật người ta không hiểu đâu. Niệm Phật người ta không nắm được đâu. Ông niệm đi, ông tin, ông nhớ đi. Ông sẽ thấy yên ổn điền tại chỗ, cần gì. Rồi thử bao nhiêu phiền não để ông phân đuổi được không? Ông đuổi được nó thì ông sẽ hiểu được nhiều lắm. Hiểu được nhiều lắm chứ không phải là thường đâu.